Vâng thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Miley xin được kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt sẽ được phối hợp bởi ông Đoàn Trọng Hiếu từ New Mexico. Vâng, chúng tôi xin được chào ông Đoàn Trọng Hiếu thưa ông.
Dạ vâng, chúng tôi là Đoàn Trọng Hiếu từ New Mexico, xin kính gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam và xin kính chào chị Mai Ly. Là kính thưa quý thính giả, trong tuần trước chúng tôi đã mời ông Đỗ Văn Phúc đến với quý thính giả qua đề tài về cuộc điều trần của bà Hillary Clinton trước Quốc hội Hoa Kỳ. Và trong ngày hôm nay chúng tôi cũng lại được hân hạnh mời ông Đỗ Văn Phúc trở lại với chương trình để nói tiếp về vấn đề bà Hillary Clinton đã sử dụng email server cá nhân, điều đó đúng hay sai như thế nào. Và kính thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin kính chào ông Đỗ Văn Phúc.
Kính chào ông Đoàn Đồng Hiếu, kính chào cô Mai Ly, kính chào tất cả quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Tôi rất là được vinh dự và hân hạnh được trở lại với quý vị hôm nay.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, đặc biệt chúng tôi cũng có sự tham dự của cô Mai Ly trong chương trình. Và chúng tôi xin thưa cùng với quý thính giả, để đầu tiên, trước khi vào cái đề tài chính là bà Hillary Clinton đã sử dụng email server cá nhân như thế nào, chúng tôi xin thưa với quý thính giả là trong tối thứ ba vừa qua, thì có một cuộc tranh luận lần thứ tư của các ứng cử viên Cộng Hòa tại thành phố Milwaukee, tiểu bang Wisconsin. Và đây cũng là một buổi tranh luận rất là lý thú. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay, trước tiên thì chúng tôi xin kính mời ông Đỗ Văn Phúc. Chúng tôi biết ông có theo dõi cái chương trình tranh luận vừa qua, thì xin ông có thể nói sơ qua cho thính giả biết những điểm chính trọng yếu của cái buổi tranh luận của Đảng Cộng Hòa vừa qua. Xin kính mời ông.
Vâng, thưa quý vị thính giả, cái buổi tranh luận vừa qua thì nó xảy ra vào tối thứ Tư, ngày 10 tháng 11, cũng tại Milwaukee như ông Hiếu vừa nói, và nó có hai đợt. Đợt đầu thì gồm có bốn ứng cử viên là những người mà theo cái sự đánh giá của quần chúng là ít điểm nhất. Đó là các ông Huckabee, ông Sindel, ông Santorum và ông Christie. Tôi chỉ có nhấn mạnh đến cái đợt 2, tức là gồm có 8 vị mà được xếp cái thứ tự cao nhất, cao đến thấp. Đó là ông Donald Trump, ông Ben Carson, Jeb Bush, Marco Rubio, Rand Paul, bà Kelly Fiorina, ông Ted Cruz và ông John Kasich. Thì thưa quý vị, trong cái buổi tranh luận này do đài Fox News News và cái tờ báo Wall Street Journal, họ đứng họ điều hợp. Và cái nhận xét đầu tiên là chúng ta thấy đây là một cuộc tranh luận đúng nghĩa, tức là những người điều hợp viên họ đã đặt những câu hỏi đúng vào trọng tâm của những vấn đề mà người dân muốn biết và để điều kiện, tạo điều kiện cho những người ứng cử viên họ trình bày cái đường lối của họ. Thì trong cái buổi tranh luận vừa qua, đặc biệt là cái chúng ta thấy cái vấn đề mà được nói nhiều nhất là vấn đề thuế má, thuế vụ, và sau đó là vấn đề kinh tế. Rồi trong đó cũng có cái vấn đề di dân bất hợp pháp. Ngoài ra thì cũng có những vấn đề phụ thì chúng ta sẽ trình bày sau. Thì thưa quý vị, cái vấn đề mà được lôi ra đầu tiên là vấn đề hiện tại, vì cái lúc mà đang có cái cuộc tranh luận đó thì trên toàn nước Mỹ có hàng chục thành phố người ta đang biểu tình để đòi tăng cái mức lương tối thiểu hiện nay là 7.50 đồng lên đến 15 đồng một giờ. Thì các ông điều hợp viên đã hỏi ý kiến của các vị ứng cử viên, thì trong đó chúng tôi thấy rằng là ông Donald Trump, ông Marco Rubio và bà Kelly và ông Dr. Carson là không tỏ biểu lộ cái sự không đồng ý việc tăng lương này, bởi vì họ cho là việc tăng lương nó sẽ kéo theo vấn đề tăng vật giá và cũng sẽ không giải quyết được cái vấn đề gì. Nhưng mà họ chủ trương thay vì cái tăng lương thì họ sẽ cố gắng tạo thêm công ăn việc làm và tạo nhiều cái điều kiện, nhiều cơ hội để người dân có việc làm, và sau đó là cái vấn đề cải cách thuế vụ làm sao cho hợp lý để người dân không có bị cái gánh nặng của thuế vụ. Cái vấn đề quan trọng thứ hai được nói ra là vấn đề di dân bất hợp pháp. Hiện nay quý vị cũng biết là trên nước Mỹ có tới 11 triệu di dân bất hợp pháp, mà đại đa số là những người di dân từ Trung Mỹ, Mexico. Thì ông Trump là người vẫn giữ vững lập trường, như cái lời ông tuyên bố là ông chủ trương là sẽ trục xuất hết cái di dân bất hợp pháp này về. Ông xây tường ngăn chặn tại biên giới Mỹ và Mễ, và sẽ có tăng cường cảnh sát để kiểm soát biên giới. Và ông cũng nêu cái dẫn chứng là trước đây thì Tổng thống Eisenhower cũng đã từng làm việc này. Thì cái đồng ý với ông Trump thì có ông Cruz, nhưng mà ông Bush và ông Kasich thì chống lại ý kiến này, cho rằng đó là viễn vông, không làm được. Và trong cái lúc đó, trong cái lúc mà họ nói cái vấn đề đó, thì bên phía Dân Chủ là bà Clinton đã vỗ tay và thấy rằng là như là bà là đang thắng lợi cái việc đó, bởi vì bà biết là khi mà đụng đến cái vấn đề di dân bất hợp pháp thì đó là một vấn đề rất là nhạy bén, và những người mà chống cái di dân bất hợp pháp đó thì sẽ bị mất phiếu của số người Mỹ, là những người mà họ đi bỏ phiếu rất đông ồ ạt. Thì chúng tôi thấy là đó là người ta phê bình rằng đó là có thể làm lợi cho Dân Chủ nếu mà người Mỹ không nhìn sâu vấn đề này mà cứ gọi là Mỹ dân, mà cứ nghĩa là đồng ý cho cái sự di dân bất hợp pháp này, thì chúng ta thấy nó sẽ có nhiều cái vấn đề rất là xảy ra. Ví dụ như các ứng cử viên ở cái đợt 1, tức là 4 ông thất điểm nhất, thì họ cũng không có muốn mở cửa cho cái di dân này vào ồ ạt, bởi vì họ cho rằng nước Mỹ hiện đang đối diện với khủng bố khó kiểm soát. Thứ nhì là nước Mỹ cũng đang nợ gần 19.000 tỷ đô la. Và thưa quý vị, ngân sách thâm thủng hiện nay là 434 tỷ. Đấy. Và lại thêm cái nạn thất nghiệp, thì họ không muốn cho di dân một cách ồ ạt như vậy. Ngoài ra thì trong vấn đề chính trị thì các ứng cử viên Cộng hòa cũng đều cho rằng cái cơ cấu của nhà nước hiện nay nó lại phình ra quá lớn, tức là có quá nhiều bộ và sở và cơ quan, mà nó làm cho ngân sách gia tăng và không có nhiều hiệu quả, và dễ bị đưa đến cái sự gọi là corrupt, tức là nó có những cái vụ mà tham nhũng bê bối bên trong. Thì thưa quý vị, trong cái phần trình bày của ông Ted Cruz thì ông chủ trương bỏ các cơ quan sở thuế vụ, bộ thương mại, bộ năng lượng, sở nhà đất và bộ giáo dục. Cũng trong vấn đề kinh tế này thì ông Jeb Bush thì ông hứa rằng ông sẽ làm cho kinh tế gia tăng ở mức 4% một năm. Thì đối với nước Mỹ là gia tăng 4% một năm là một chuyện không hề dễ. Thì ông Bush cũng chủ trương là xóa bỏ những cái gọi là những cái điều hợp của chính phủ, những cái sự can thiệp của chính phủ vào cái lĩnh vực tư kinh tế. Bởi vì ông nói là càng nhiều cái sự can thiệp đó thì những cái công ty nhỏ càng bị thiệt hại, bởi vì họ sẽ rất là bối rối ở trong những cái vấn đề giấy má và theo dõi những cái điều hợp đó. Thưa quý vị, còn vấn đề xã hội, một vấn đề xã hội quan trọng là cái Obamacare, thì chúng ta thấy gần như tất cả các ứng cử viên của Cộng hòa đều chủ trương phải hủy bỏ Obamacare. Về đi xa hơn thì có vấn đề về ngân sách quốc phòng và đối ngoại, thì ông Rubio chủ trương tăng ngân sách, bà Fiorina cũng chủ trương là phải tăng cường quân lực, trong khi đó thì ông Rand Paul thì phản đối lại, và ông Rand Paul cho là cái vấn đề mà tăng ngân sách quốc phòng nó mang tính chất liberal, nhưng mà ông Ted Cruz thì lại ủng hộ cái chuyện đó. Thì thưa quý vị, tôi thấy có một cái câu mà thú vị nhất là câu ông Bush khi ông nhắc đến bà Hillary Clinton. Ông nói rằng là bà Clinton cho rằng chính sách kinh tế của Obama là số 1, tức là chấm điểm A đó. Thì trong khi đó có 20% dân đang thất nghiệp, 20% đang lãnh food stamp, và cứ trong 5 người Mỹ thì có một người Mỹ đang đói. Thì có lẽ là cái điều này là chỉ có bà Clinton là chỉ có làm đến cái mức đó thôi, tức là chỉ giỏi đến cái mức như đó thôi. Nhưng mà đối với ông Bush, ông cho rằng người dân Mỹ sẽ có làm những việc tốt hơn nếu như bầu cho Cộng hòa, ý ông như vậy. Thì thưa quý vị, chúng ta cũng nên nhớ rằng cuối thời của Tổng thống Bush, khi mà ông rời thì nợ quốc gia chỉ bằng 82% tổng sản lượng quốc gia. Và khi ông Obama nhiệm kỳ đầu tiên đã hứa rằng sẽ làm cho kinh tế tăng vọt tốt đẹp hơn với khẩu hiệu là thay đổi, rồi cái nhiệm kỳ thứ hai là khẩu hiệu là tiến tới, Nhưng mà thưa quý vị, cho đến giờ phút này đó, quý vị đã thay đổi tiến tới như thế nào? Thưa quý vị, hiện nay nợ của nước Mỹ tăng đến gần bằng 110% của tổng sản lượng quốc gia, tức là so với thời ông Bush nó đã tăng lên đến là coi như 30% so với tổng sản lượng quốc gia. Thì quý vị thấy đó là cái chính sách kinh tế của có thể nói là của Obama hay là của Đảng Dân chủ, thưa ông Hiếu.
Dạ vâng. Thưa ông Phúc, ông có thể cho biết là.
Dạ vâng, thưa anh Đoàn Trọng Hiếu.
Mời chị Miley ạ.
Dạ vâng, Miley xin được thăm hỏi ông Phúc một vài câu qua những cái nhận định tóm tắt của ông đối với các ứng cử viên trong cái cuộc tranh luận vừa qua. Thì thưa ông, Miley rất là đồng ý với những cái điểm tóm tắt của ông vừa mới trình bày. Nhưng mà Miley cũng nghĩ rằng chúng ta là những người theo sát những cái cuộc tranh luận này, chúng ta có bổn phận phải trình bày với thính giả của chúng ta để từ đó thính giả có thể đưa tới một cái nhận định riêng của họ, và nhất là khi đi tới phòng phiếu vào năm tới đây, thính giả của chúng ta có thể đưa tới một cái quyết định để bầu bán cho ai. Thưa ông, đó là lý do tại sao Miley xin ông hãy cho thêm ý kiến về những vấn đề này. Miley, thưa ông, trong những cái vấn đề chính mà các ứng cử viên đều bằng lòng, đó là về vấn đề cải tổ thuế má của Hoa Kỳ. Hầu như không có một ứng cử viên nào không nói rằng là cái chương trình của tôi là tốt, cái chương trình của tôi là hay nhất. Cũng như trước đây Obama ra ứng cử, ông ta cũng nói là cái chương trình cải tổ kinh tế của ông ta là tốt nhất, là hay nhất. Và giờ đây, sau gần 8 năm, thì quý vị đã nhìn thấy gì, kết quả của ngày hôm nay như thế nào? Thì chúng ta có thể đưa tới cái quyết định riêng, nhưng mà nhiều lúc thưa quý vị, nếu đợi sau 7 năm, 8 năm đó, thì có lẽ nó hơi trễ. Thì thưa ông Phúc, trở lại cái câu hỏi của Miley về vấn đề thuế, thì qua những cái sự trình bày của các ứng cử viên đó, ông cảm thấy rằng cái cải tổ thuế má của ứng cử viên nào là khả thi nhất, thưa ông?
Thưa chị Miley, thưa quý vị thính giả, thì trong cái phần, trong cái bài cách đây hai đợt đó, thì tôi cũng đã nói về cái vấn đề rất rõ về cái vấn đề cải tổ thuế má. Thì thưa quý vị, thì trong đó tôi thấy bây giờ để tôi lôi lại hồ sơ, bởi vì cái đó nó cũng đã xin quý vị một phút. Nhưng mà tôi nói như thế, như thế này, tất cả những ứng cử viên đó, đều chủ trương là giảm thuế. Và cái mà chúng tôi muốn nói là họ nói là hiện nay là có 7 cái mức để định thuế, tức là cái 7 cái bracket để định thuế đó. Thì mấy ông bảo như vậy á, nó rất là phiền hà, nó rất là phức tạp. Và cái hệ thống thuế, giấy tờ về thuế má cũng rất phức tạp. Thành tôi thấy đa số các ông ấy đều muốn rằng là giảm bớt cái mức bracket đó xuống chỉ còn 2 hoặc là 3 bracket mà thôi. Và cái hệ thống thuế má, hồ sơ, giấy tờ cũng phải làm lại cho nó gọn, cho đơn giản để người dân có thể làm thuế một cách dễ dàng. Và trong một trong số ứng cử viên, xin quý vị, bởi vì bây giờ cái bài đó cách đây cũng 3-4 tuần rồi, thành ra tôi cũng phải cho tôi sau này để tôi đặt lại. Thì đa số là muốn ấn định một cái mức thuế độc nhất, độc nhất thôi, là giàu và nghèo đều trả một cái mức thuế giống nhau, không có phân biệt gì hết. Có người thì muốn áp dụng cái mức thuế là đến 10% cho đến cái mức cao nhất là chỉ có 18 hay là 20% gì đó thôi, mà cái mức thuế cao nhất hiện nay là gần như 39%. Đấy, thì nhưng mà nói rõ ràng á, thì tất cả quý vị đó đều muốn làm cho thuế má nó đơn giản và nó giảm xuống, và để cân bằng cái ngân sách của quốc gia. Thì các vị đó là muốn là chủ trương là sẽ là tạo nhiều cơ hội công ăn việc làm, và tôi thấy cũng có một cái khuyên hướng là muốn đem cái công ăn việc làm từ các nước ở ngoài đem về cho người Mỹ, thay vì là chuyển tất cả những công ăn việc làm đó qua tàu hay qua những nước rẻ tiền mà làm cho người Mỹ bất việc. Thì xin quý vị, xin cô Miley góp ý kiến trong này và cho tôi một phút để tôi lôi cái tài liệu cũ ra.
Dạ không sao đâu thưa ông Phúc, là tại vì Miley nghĩ rằng từ nay cho tới ngày mà ngày bầu cử đó, thì chắc chắn anh em chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để mà phân tích thêm về cái vấn đề này để cho quý vị thính giả được am tường hơn, thì câu hỏi kế tiếp của Miley xin được nhờ ông giải thích. Là thưa ông, hiện tại bây giờ ông vừa mới nói cái ngân quỹ quốc gia của Hoa Kỳ đang nợ 400 mấy chục tỷ đồng, thì như vậy mình giảm thuế thì như vậy nó thiếu cái ngân quỹ, như vậy có phải là mình sẽ mang nợ thêm không thưa ông?
Dạ thưa cô, đúng, tức là cái gì nó cũng có cái phần ưu và phần khuyết. Nếu mà giảm thuế thì nó sẽ cái tiền thu vô đó là ít. Nhưng mà đồng thời các cái ông mà dân biểu của các ông ứng cử viên của Cộng hòa sẽ là chủ trương giảm chi. Thì như tôi vừa trình bày trong cái câu hỏi một đó, là các ông muốn cái chính phủ nó phải thu hẹp lại. Bởi vì thưa quý vị, cái chính phủ hiện nay của ông Obama quá lớn, quá nhiều bộ phận. Và những công việc làm nó rất là chồng chéo lên nhau, nghĩa là nó làm cho cái ngân sách nó bị rất là nặng. Thì thưa quý vị, để tôi lấy một cái thí dụ như thế này để nói cái giảm chi. Quý vị có nhớ rằng là trong cái thời gian mà ông Obama làm tổng thống, quý vị thấy ông xưng là ông là đại diện cho dân nghèo. Quý vị có biết cái chuyến du lịch Hawaii của hai gia đình vợ chồng ông ta tốn kém đến 20 triệu đô la. Cái này tin tức này là do chính tòa Bạch Cung tiết lộ. Và cũng năm 2011 thì vợ của ông ta là bà Michelle Obama đã đi du lịch và xài của chúng ta đến 10 triệu đô la. Quý vị thấy là hai vợ chồng xài 30-40 triệu đô la để mà đi du lịch thôi. Thì quý vị thấy như vậy có phải là cái ngân sách đó nó thâm thủng. Một phần là vì những cái chi vô những cái nhà nước nó cầm cành, và một phần là những cái ông tổng thống này nghe là lợi dụng cái chức quyền để phung phí tiền của dân. Thì chúng ta thấy rằng là đồng ý với cô rằng là nếu mà giảm thuế thì chúng ta ngân sách giảm, nhưng mà đồng thời các ông dân biểu, các ông đại biểu ứng cử của Cộng hòa cũng chủ trương giảm chứ cái thứ ngân sách vô bổ đi, tức là giảm bớt cái chính phủ. Và đồng thời thì họ cũng có cái lý luận rằng họ bảo nếu khi mà giảm thuế như vậy đó thì mà cái số người kiếm được công ăn việc làm nhiều thì cái số người đóng thuế nó lại tăng, thành thử tương đối cái phần nào nó cũng cân bằng cái ngân sách. Thì tôi cũng đồng ý là cái việc này là một cái việc rất là nan giải cho tất cả các chính phủ, không phải là chính phủ Hoa Kỳ nữa đâu, thưa cô.
Dạ vâng, ông Phúc quên không có nhắc tới cái chuyến đi của bà Michelle đi qua bên Âu Châu, bà mang tùy tùng của bà đi tới hai chiếc máy bay, tới gần 200 mấy chục người thì phải, nếu Miley nhớ không lầm. Và Miley nhớ là kỳ đó là, thưa quý vị thính giả, tất cả những gì bà Michelle Obama sử dụng hay là xài là tiền chúng ta đóng vào, người dân đóng vào. Và nếu Miley nhớ không lầm, cái chuyến đi đó nó tới cả 100 triệu đó thưa ông Phúc. Nếu mà chúng ta nhìn lại quá khứ thì chúng ta nhìn thấy hồi thời bà Tổng thống Bush thì hình như bà có đâu khoảng 4 người phụ tá riêng của bà, trong khi bà Obama có trên 20 người, thưa quý vị, 20 người ăn lương full time và chỉ đi hầu bà Tổng thống thôi. Thì quý vị có thấy có khác gì cái thời vua chúa hay không? Vâng, và bên một cái nữa thì Miley cũng xin được góp ý với ông Phúc đó. Thì Miley nghĩ rằng là nhiều lúc mình giảm thuế đó, chưa hẳn là cái ngân quỹ thâu vào nó lại thụt đi đâu, mà cái tiền nó đẻ ra tiền, khi mà cái tiền đưa cho người dân, thí dụ như bây giờ ông Phúc đóng, ông Phúc có 50 sen thì ông Phúc phải trả theo, xài theo 50 sen, nhưng mà nếu mà bớt thuế thì ông Phúc mang về 80 sen, thì như vậy ông sẽ xài theo 80 sen, thì như vậy cái nền kinh tế nó sẽ được tăng trưởng. Thì Miley cũng rất là đồng ý với cái vấn đề cắt thuế, và Miley nghĩ là trong tương lai ông Phúc và Miley sẽ có cơ hội để phân tích về những cái chương trình thuế má của các ứng cử viên này đề ra, coi cái chương trình nào là khả thi nhất cho người dân, nhất là người dân nhỏ bé như chúng ta. Vâng, thưa ông Phúc, bên cạnh đó thì Miley cũng xin được hỏi ông thêm, bây giờ mà chúng ta bàn qua về cái vấn đề phòng thủ quốc gia nhé. Ông Rubio đề nghị là phải tăng thêm 1 tỷ đô la cho Pentagon, nghĩa là cho phía bên Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ. Thì có người lại nói là nếu làm như vậy đó thì có phải là lại mang thêm một cái món nợ 1 tỷ đô la hay không? Thì thưa ông, xin ông giải thích là lý do tại sao cái nền gọi là phòng thủ quốc gia phải là một cái điều quan trọng, một trong những cái điều quan trọng nhất thưa ông?
Vâng, thưa cô, thưa tất cả quý vị thính giả, nếu quý vị không quên thì nước Mỹ là đóng một cái vai trò lãnh đạo thế giới, có thể nói là từ sau đệ nhất thế chiến và mạnh nhất là từ sau đệ nhị thế chiến. Thì nước Mỹ là một cái nước lãnh đạo thế giới tự do, và tất cả các cường quốc ở trên thế giới này đều coi nước Mỹ là một siêu cường và nhìn vào nước Mỹ như là một cái tấm gương, và nhìn vào nước Mỹ như một tấm lá chắn để che chở cho nước Mỹ. Thời Cộng sản thì nước Mỹ đã đương đầu với chế độ Cộng sản, và bây giờ thì nước Mỹ phải nắm cái vai trò đó để mà đương đầu với cái bọn khủng bố Hồi giáo. Thì chúng ta thấy cái vấn đề an ninh quốc phòng là một vấn đề then chốt, một vấn đề trọng đại. Đừng hà tiện mà coi cái vấn đề đó sợ tốn kém vấn đề an ninh quốc phòng, bởi vì nước Mỹ chúng ta hiện nay đang bị đe dọa. Chúng ta hàng ngày, chúng ta ngay ở bên Iran và những cái nước Hồi giáo cực đoan đó, nó vẫn hô những khẩu hiệu là Death for America, tức là giết chết mày đi, nước Mỹ này. Thì nếu mà chúng ta bây giờ chúng ta hà tiện, chúng ta sợ tốn kém ngân sách, sợ nợ, mà chúng ta không dám đầu tư vào quốc phòng, thì nước Mỹ chúng ta bị tiêu diệt trước, thì chúng ta giữ ôm tiền để làm cái gì? Đó là vấn đề thứ nhất. Và vấn đề thứ nhì là cái vấn đề quốc phòng, tuy nó tăng như vậy, nhưng mà trong khi đó, nó đối với những cái vấn đề trong nội bộ, chúng ta có thể giảm được những cái khác, như là trong cái buổi debate đó, có những người họ đã đưa ra những vấn đề giảm như tôi vừa nói, thì rồi cái ngân sách cũng lại sẽ được cân bằng. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng giữa hai cái, cũng như là bây giờ đang có cuộc tranh luận giữa những người họ muốn cái tự do toàn bộ, tự do tuyệt đối, và một số người thì muốn an toàn tuyệt đối, thì được cái này mất cái kia. Muốn tự do tuyệt đối, muốn đi lên máy bay không khám xét gì thì bùm, chết lúc nào không hay. Và muốn được an toàn tuyệt đối thì chúng ta phải hy sinh một phần cái tự do cá nhân của chúng ta đi. Thì thưa cô, chúng ta phải nghĩ đến cái vấn đề, chúng ta muốn đặt vấn đề sinh mạng của chúng ta lên hàng đầu, uy tín của nước Mỹ lên hàng đầu, hay là chúng ta coi vấn đề như là chỉ muốn thoải mái lên hàng đầu, thì đó là quyền của tất cả quý vị. Thưa cô.
Dạ vâng, và thưa ông, như vậy thì Miley xin được đặt câu hỏi với ông là ngày hôm nay tình trạng ở phía bên Trung Đông, ông có đồng ý rằng Nga đã qua mặt chúng ta một cái vụ? Mà nó qua mặt được như vậy đó là vì cái thế đứng của chúng ta càng ngày càng yếu đi. Qua cái sự lãnh đạo của Tổng thống hiện thời, cũng như là có lẽ là... vì cái vấn đề gọi là bộ quốc phòng của chúng ta không có mạnh, thì do đó chúng ta đã mất đi cái thế đứng làm chủ sướng trong các cuộc họp. Chẳng hạn như vào thứ bảy tuần này, thưa ông, về vấn đề tình hình Trung Đông thì Nga là người chủ sướng cái cuộc họp, thì ông nghĩ sao thưa ông?
Thưa cô, nếu mà bây giờ đặt vấn đề đây, chúng tôi xin đổ tất cả mọi trách nhiệm lên đầu ông Tổng thống Obama. Bởi vì ông Tổng thống Obama, tôi không hiểu là có phải vì lý lịch của ông á, lý lịch của ông thì rõ ràng ông là một người mà bị ảnh hưởng của Hồi giáo, bởi vì lúc còn nhỏ ông đã sống với bố dượng là một người theo đạo Hồi ở Nam Dương. Và khi ông ở tại nước Mỹ, ông thời gian đi học, ông đã bị ảnh hưởng bởi cái nhóm xã hội chủ nghĩa và Cộng sản. Thành thử tôi không hiểu là ông làm Tổng thống nước Mỹ với cái mục đích gì. Bây giờ tôi nói thẳng điều đó, bởi vì trong thời gian ông làm Tổng thống nước Mỹ 7 năm qua thì uy tín của nước Mỹ hoàn toàn sa sút. Ông Obama là một người, nếu mà ông là một người thông minh như là người ta khen ông, ông là một người thông minh thì tôi thấy rất là đáng sợ. Bởi vì trong cái cuộc khi mà đối đầu với Syria lần đầu tiên, khi mà Syria nó sử dụng cái vũ khí hóa học để nó giết dân nó, thì Obama đã lên tiếng đe dọa Syria, nếu mà mày dùng vũ khí hóa học thì tao sẽ có biện pháp tích cực. Thì sau đó thì khi mà Syria sử dụng vũ khí hóa học lần tiếp, thì Obama đã đưa cái hạm đội đi tới cái ven biển, cái bờ biển đó rồi, thì thấy Nga nó lại cũng đưa ra cái chiến, Obama back down, tức là rút quân lui. Đó là một trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ nhì là trường hợp ở Crimea, khi mà Crimea Nga đòi sáp nhập Crimea và đánh Ukraine, thì Obama cũng lên tiếng đe dọa là sẽ có phản ứng tích cực. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì khi Nga đó làm tới, Obama đã không làm gì cả. Thì chúng ta thấy đây là một cái sự không biết, tôi không hiểu, ông lại thiếu bản lãnh, một cái người nhu nhược, hay là chính cái chủ trương riêng của ông. thì thưa cô, rõ ràng là nước Mỹ hiện nay chúng ta đang mất cái vai trò lãnh đạo của thế giới. Không những mất vai trò đó mà chúng ta mất uy tín với những nước bạn đồng minh của chúng ta ở tại Âu Châu, thưa cô.
Dạ vâng, thưa ông Phúc, chúng tôi nhớ không lâu trước đây trong một diễn đàn chúng tôi nói rằng là có lẽ một ngày không lâu đâu, cái vấn đề gọi là Hồi giáo đó, nó trở thành cái nhóm Hồi giáo cực đoan đó, nó có thể trở thành gọi là thánh chiến toàn cầu. Và giờ này thưa ông, chúng tôi nhìn thấy hầu nó hình như nó đang trở thành sự thật. Trước đây Al-Qaeda, hồi mà Mỹ rút ra khỏi Iraq thì lúc bây giờ Al-Qaeda mới đưa ra cái nhóm ISIS bây giờ. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng nó lan rộng qua nào là Iraq nhá, Syria nhá, rồi bên Africa nhá. Rồi không biết một ngày, nghĩa là nếu như mà chúng ta không diệt nó từ bên gốc của nó, thì ông có nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta phải đương đầu với nó ngay trên đất nước này hay không?
Thưa cô, chúng ta đã, chứ không phải một ngày nào đó. Thưa cô, chúng ta đã rồi. Bởi vì hiện nay ở tại cái gọi là Twin City, tức là hai thành phố St. Louis và Minneapolis, là nơi đó có một cái cộng đồng Hồi giáo Bắc Phi rất là mạnh, gồm đâu khoảng mấy trăm ngàn dân Bắc Phi từ Somalia, tức là cái nước mà thù địch với chúng ta, cái nước mà ngày xưa mà quý vị coi cái phim Black Hawk Down đó, là cái bọn Hồi giáo nó đã giết người Mỹ ở tại đó. Nhưng mà ông Obama đã cho cái số dân Hồi giáo đó nhập cư vào nước Mỹ và đã đưa đến cái khu vực Twin City đó ở. Và theo những nhà báo chí và trong một cuốn sách viết về ISIS ở tại nội địa nước Mỹ, thì họ đã nói rằng đó nó trở thành như một cái ghetto riêng, mà những người Mỹ da trắng khi vào đó bị cặp mắt nhìn rất là nghi ngờ, rất là lo sợ. Thì chính nơi đó, đó là cái nơi mà những cái imam, tức là những cái ông mà giáo chủ Hồi giáo đã lên đứng trên diễn đàn để mà vận động những cái vấn đề như là chống lại cái nước Mỹ. Và nơi đó cũng là nơi để tuyên mộ những tên ISIS giết người từ nước Mỹ đi qua. Và hiện nay hình như là, theo tôi nhớ là hình như có độ khoảng 100-200 người Mỹ, người quốc tịch Mỹ đã đi qua chiến đấu với tụi ISIS, chung với tụi ISIS, mà những người đó là đa số là những người Hồi giáo da đen ở tại Mỹ. Thì thưa cô, cái chuyện lo sợ của cô nó đã trễ rồi, bởi vì nó đã, hiện nay nó đang xảy ra ở nước Mỹ. Mà với cái chính sách của ông Obama, Mỹ dân của ông Obama, thì ông hiện nay ông đang vuốt ve cái nhóm Hồi giáo này. Tôi lấy một cái ví dụ như thế này. Cô có nhớ là cái khi mà tụi Hồi giáo cực đoan nó chặt đầu hai cái giả Mỹ, nó đưa lên video cho cả thế giới xem cái hình ảnh khủng bố đó, thì ông Obama đang đánh góp, bỏ cái bục ra, đứng nói hai câu rồi quay trở lại đi đánh góp một cách vui vẻ, không có biểu lộ một cái sự săn sóc nào đặc biệt đối với một công dân Mỹ của mình như vậy. Nhưng mà trong khi vừa rồi quý vị có nghe cái tin có một thằng học trò Hồi giáo, trung học Hồi giáo, là cái dân gốc Somalia, nó mang tới trường một cái hộp đựng bút chì mà trong đó có dây nhờ bên những cái cơ phận điện. Thì dĩ nhiên là cảnh sát và ông thầy giáo phải nghi ngờ, bởi vì quý vị biết là cái bom bây giờ nó tinh vi, nó làm bằng đủ mọi cách. Thì cảnh sát bắt giữ cái thằng nhỏ Hồi giáo đó. Thì trong lúc mọi người phản đối cái việc mà, nghĩa là phản ứng với cái việc đó, thì ông Obama là người là khen ngợi cái thằng nhỏ này và đã mời thằng nhỏ đến tòa Bạch Cung để mà thưởng cho nó và cho nó tiếp xúc với những nhà khoa học này đó. Tôi xin lỗi, thưa cô, một cái đồng hồ nó tháo ra rồi nó ráp vô đó, cái chuyện đó cái thằng đứa con, đứa cháu nội tôi 3 tuổi nó làm cũng được, không đợi gì phải một thằng học trò trung học ấy thế. Nhưng mà nó đứng ở trong một cái hộp giống như cái vali mà quý vị coi những cái phim Trinh Phò, quý vị thấy những cái tay bom tự chế đó, thì quý vị thấy đương nhiên phải tạo cho người ta sự nghi ngờ và bắt bớ. Ông Obama đã không có một cái nhìn để ủng hộ cái việc bắt bớ đó của cảnh sát, coi như đó là một cái sự phòng thủ, mà ông Obama ngược lại đi tiếp đãi thằng này. Thì thưa cô, nếu mà còn ông Obama làm tổng thống, hay là những người như ông Obama làm tổng thống, thì tôi nghĩ là một ngày đó nào đó chúng ta sẽ, mỗi ngày chúng ta sẽ nghe cái tiếng kêu gọi đi cầu nguyện ở trên khắp các góc đường của nước Mỹ này, và chúng ta sẽ thấy những người đàn bà trùm khăn đi la liệt ở ngoài đường phố, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Phước và thưa anh Hiếu. Miley xin lỗi anh, Miley chỉ còn một câu hỏi cuối cùng thôi nha, là Miley sẽ trả diễn đàn lại cho anh Đoàn Trọng Hiếu.
Dạ vâng, tự nhiên.
Dạ vâng, thưa ông Phúc, trở lại về cái vấn đề cái buổi tranh luận vào tối hôm thứ ba vừa qua. Trong đó thì ông Rubio đã đưa ra cái đề nghị là sẽ tăng ngân sách Bộ Quốc phòng lên thêm 1 tỷ đô la. Thì lúc bấy giờ có ông Ron Paul đã chỉ trích rằng là ôi trời ơi, đang mắc nợ còn thêm nợ nữa, ông là thuộc tay liberal vân vân và vân vân. Thì lúc bây giờ ông Ted Cruz đã lên tiếng, ông bảo là is this expensive, rất là tốn kém, nhưng mà wait until we get here it's more expensive. Ông Ted Cruz ông nói là đồng bào hãy đợi đi, nếu mà đợi cho tới giặc mà nó tới nhà đó thì 1 tỷ đô la chưa được gọi là tốn tiền đâu, chưa có gọi là phí phạm đâu. Khi nó tới đây rồi đó thì nó sẽ còn tốn kém rất là nhiều lần hơn như vậy nữa. Thì thưa ông nhận xét sao về những cái statement của những ứng cử viên đó thưa ông?
Thưa cô, tôi thấy trong cái cuộc tranh luận vừa qua thì cái người mà nổi bật nhất tôi thấy đó là ông Marco Rubio. Và cái ông mà Ted Cruz hồi trước giờ cái số phiếu cũng tương đối hơi thấp, tức là đứng hàng thứ 5, thứ 6, thì trong tối hôm đó ông cũng rất là nổi bật. Và tôi thấy hai cái người mà tôi nói thẳng là tôi không có đồng ý được là cái ông Kasich. Ông Kasich thứ nhất là khuôn mặt ông nó không có hồn, không có thần, ông nói không có hay, mà cái lời của ông tôi thấy bác bẻ cũng một cách là không có được, nghĩa là theo cái cách nhận định của mình thì nó không có hay lắm đấy. Và trong cái buổi tranh luận đó thì thấy như là ông Trump á, thường là ông cũng làm dữ lắm, mà trong buổi tranh luận đó thì tôi thấy ông cũng hiền hơn. Thì tôi nghĩ rằng đối với vấn đề quốc phòng, như thưa cô, cái vấn đề quốc phòng là chính, là rất là quan trọng. Thì tôi đồng ý với cái quan điểm của ông Rubio, bà Fiorina và ông Cruz, thưa cô.
Dạ vâng, xin được trở lại với ông Hiếu. Xin thành thật cảm ơn ông Phúc.
Dạ vâng, cảm ơn chị Melly. Thưa quý thính giả và thưa ông Đỗ Văn Phúc, quả thật là tôi cũng rất đồng ý với quan điểm của ông Marco Rubio. Là vì lý do là như thế này, ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa mình sở dĩ mình mất nước là bởi vì cái quốc phòng của mình không có tiền. Vì mình không có tiền bị cắt viện trợ cho nên là mình đã bị mất nước. Thế thì ngày hôm nay đó, mà nếu mà Mỹ thì chúng ta sinh sống ở đất Mỹ, chúng ta bao giờ chúng ta cũng muốn Mỹ là một nước hùng cường, Mỹ là một nước lãnh đạo thế giới tự do. Và muốn trở thành một nước lãnh đạo thế giới tự do thì phải có một cái nền quốc phòng mạnh. Vì thế cho nên là nếu mà chúng ta có phải tiêu 50 tỷ rất là nhỏ, chả đáng cái gì cả. Tuy nhiên là có phải tiêu thêm 50 tỷ hay vài chục tỷ đô la đi chăng nữa để mà giữ cái địa vị cường quốc trên thế giới, thì cái điều đó là cũng là cái điều mà đáng tiêu. Và cũng qua cái cuộc trình bày của anh Đỗ Văn Phúc cũng như là chị Mai Ly, thì tôi thấy rằng là riêng ông Trump thì tôi không đồng ý với cái lời phát biểu của ông ấy, khi ông ấy nói rằng là chúng ta không thể tiếp tục trở thành những người mà cảnh sát của thế giới, policeman of the world, thì cái điều đó là cái điều mà có thể nói rằng là tôi không đồng ý với lại cái quan điểm của ông Donald Trump. Thưa ông Đỗ Văn Phúc, bây giờ trả lại cái vấn đề là tôi có nghe nhiều người ta nói rằng là đảng Dân Chủ là đảng tranh đấu cho người nghèo, hay gọi là đảng của dân nghèo, còn đảng Cộng Hòa thì chỉ biết bảo vệ quyền lợi của người giàu, hay còn gọi là đảng của tư bản, hay là đảng của người giàu. Thì thưa ông nghĩ sao về cái dư luận này?
Thưa ông Hiếu, thưa quý vị thính giả, tôi biết những người Việt Nam đang nghe đài hôm nay là nạn nhân của chế độ Cộng sản. Quý vị cũng đã từng nghe là đảng Cộng sản là đảng của vô sản. Quý vị có nghe như vậy không ạ? Các Marx, Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Lenin đều nói là chúng ta là những người của vô sản. Chúng ta tranh đấu cho giai cấp vô sản. Và quý vị đã thấy thực tế như thế nào? Thì có người, đa số những người mà cho rằng đảng Dân Chủ là đảng của người nghèo, Cộng Hòa đảng của người giàu, thì tôi thấy đây là một sự việc ngộ nhận. Bởi vì cũng như là, như vừa nói là quý vị ứng cử viên Dân Chủ hay những người Dân Chủ thường nói là họ đứng về phía người nghèo. Thưa quý vị, tôi vừa dẫn chứng ra cái việc mà tiêu xài của ông Obama, bây giờ tôi trở lại dẫn chứng việc tiêu xài ông Bill Clinton đã xài hết gần 72 triệu đô la trong các chuyến đi Trung Hoa một tuần. 12 ngày ở Phi Châu và 5 ngày Chile, ông Bill Clinton cũng xài hết 72 triệu đô la. Cái chính quyền Dân Chủ họ xài tiền như vậy đó, quý vị. Và họ nói họ đứng về phía người nghèo, nhưng mà trong cái kỳ này, tranh cử này, có thể nói là 70-80% cái số tiền đóng góp vào quỹ tranh cử của bà Hillary Clinton là tiền từ cái đám nhà giàu. Và chỉ có một số rất nhỏ, 10-20% là cái tiền của đám nhà nghèo, tức là cho có mấy chục thôi. Thì quý vị biết là, bây giờ tôi thưa quý vị cứ thử nghĩ như thế này. Một người họ bỏ ra 100 ngàn hay 1 triệu bằng đủ mọi cách họ bỏ ra. Dĩ nhiên luật bầu cử không cho họ bỏ nhiều, nhưng mà họ sẽ có cách họ bỏ nhiều. Thì khi họ bỏ ra 100 ngàn, 200 ngàn cho một ứng cử viên, nếu người đó đắc cử vào ngồi trong cái tòa nhà quốc hội hay ngồi trong cái ghế tổng thống thì người đó đã phục vụ cho quyền lợi của ai? Quý vị hỏi tức là trả lời. Bởi vì không thể nào, không có một cái sự nào, đây là một cái chế độ tư bản, mà tư bản tức là tính cái vấn đề lợi nhuận lên trên hết. Không có thể nào một người bỏ vốn hàng trăm ngàn ra để không lấy lại cái gì. Thì đương nhiên là khi họ vào đó, họ sẽ có những cái đạo luật, họ sẽ có những kế sách nào đó để mà có lợi cho những tay tư bản tài phiệt. Thì tôi không nói là Dân Chủ không đâu, Cộng Hòa cũng thế thôi. Nhưng mà chúng ta nhìn cái chung và nhìn cái mà mình nhiều và ít thì chúng ta thấy nó khác nhau. Thì thưa quý vị, 7 năm qua hành động của ông Obama bị dân quá đáng, mà chúng ta thấy hiện nay những người Dân Chủ cũng bị dân quá đáng. Tôi lấy một ví dụ bị dân. Trong cái vụ di dân bất hợp pháp, đa số những người Dân Chủ đều bị dân, đều nói tốt, đều cổ động cho cái sự, nghĩa là tạo điều kiện cho những đám di dân đó. Thưa quý vị, khi mà họ cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho đám di dân bất hợp pháp, học hành cho con em đám di dân bất hợp pháp, và tất cả những điều kiện đó, thì họ lấy tiền đâu? Tiền của chúng ta đóng thuế. Quý vị nào có thì giờ chịu khó tới các sở an sinh xã hội vào mỗi ngày, quý vị sẽ nhìn thấy ở đó có một đám hàng chục người di dân, những người đàn bà bồng bế 4-5 đứa con cách nhau có một đẻ năm một, và mỗi đứa trên tay cầm một cái iPad, cầm một cái iPhone, iPhone 4, iPhone 5 để nó chơi, và người đàn bà đó đi lãnh tiền của ai? Lãnh tiền của chúng ta, đó là cái đám di dân. Thành thử đó, khi mà ông Trump, ông mạnh miệng, ông nói ông đuổi, thì đó là một sự rất là can đảm. Mà tôi thấy người Mỹ họ nhìn thấy điều đó, nhưng mà đa số không dám nói ra, bởi vì nói ra họ sợ bị gán cho là cái tội là phân biệt chúng ta. Đó, thưa quý vị, tại nó, nếu mà nói là Dân Chủ là đảng của người nghèo thì cũng chưa hẳn. Tôi không dám nói không đúng, nhưng mà nó chưa hẳn, mà chỉ là sự ngộ nhận mà thôi. Thưa ông.
Kính thưa quý khán giả và thưa ông Phúc, bây giờ thì chúng ta cũng chỉ còn vào khoảng 15 phút, nhưng mà cũng xin vào một cái đề tài chính mà chúng ta dự trù đã trình bày với quý khán giả ngày hôm nay. Tuy nhiên về vấn đề mà tranh luận vừa mới đây của Đảng Cộng Hòa đã chiếm hầu hết như là thời gian của chúng ta, cũng nhưng mà cũng lại rất là lý thú. Và thưa ông, thì với cái tuần trước, ông có nói cái chữ là flip-flop, những cái gọi là email server. Thì xin ông có thể cho biết những chữ như flip-flop, email server có nghĩa như thế nào. Và chúng tôi cũng được biết là ông đã từng là một kỹ sư điện tử làm việc cho một số công ty lớn tại Hoa Kỳ. Vậy thì xin ông vui lòng cho biết có chữ nào trong tiếng Việt để dịch ra các chữ đó không? Xin kính mời ông.
Thưa ông, thưa quý vị, phải nói là từ mấy chục năm qua, cái sự tiến bộ khoa học kỹ thuật nó đi quá nhanh, và nó đã đẻ ra hàng vạn cái từ ngữ mới trong Anh ngữ hay Pháp ngữ. Mà chúng ta thì đang ở tại Hoa Kỳ, thì chúng ta không thấy có một cái hàn lâm viện nào để mà dịch những cái tiếng đó qua tiếng Việt cho chính xác và gọn. Chúng ta cũng đọc báo của bên phía Việt Cộng thì chúng ta thấy họ dịch rất là buồn cười và lố bịch. Cho nên tôi xin lỗi quý vị là trong những bài viết hay là lời nói của tôi, phát biểu, tôi phải dùng tất cả những cái thuật ngữ đó bằng tiếng Anh. Và tôi sẽ giải thích khi cần thiết mà thôi. Thì thưa ông Hiếu, cái chữ flip-flop trong ngành điện tử nó có, trong cái máy điện tử nó có một cái cơ cấu, một cái cấu trúc các mạch điện. Mà cái dòng điện khi đi qua, đi từ cái cổng vào, đi đến cái cổng ra thì nó sẽ cho hai cái kết quả, hoặc là đóng hoặc là mở. Tức là đối với điện, đóng, mở. Và đối với cái mà những cái tín hiệu thì nó là on, off. Thì nó tùy theo cái tín hiệu ở cái đầu vào, tức là cái cổng vào. Bởi vậy cho nên khi mà nói đến một người flip-flop ấy, là chúng ta muốn nói đến một thái độ của một người không có một cái lập trường nhất định. Hay là họ có nhưng mà họ che giấu đi. Mà cái thái độ của họ nó tùy thuộc vào cái ý kiến của những người xung quanh mà thôi. Tức là tùy thuộc cái áp lực của người bên ngoài. Thì khi mà họ nói với một người mà chống cảm như chúng ta thì họ sẽ nói tốt những điều rất là chống cảm, chê chế độ Cộng sản. Nhưng mà khi họ nói với những người mà ủng hộ Cộng sản thì họ nói sẽ nói những điều ủng hộ cho bên Cộng sản. Thì chúng ta người Việt Nam gọi đây là hiện tượng tắc kè đổi màu. Thì một người mà làm chính trị mà bị gọi flip-flop là một người không đáng tin cậy. Bởi vì họ không có đấu tranh được một lý tưởng nào hết mà họ chỉ hùa theo ngọn gió để phất cờ. Trong cái bài mà nói chuyện hôm nay về cái email server của bà Clinton, thì thưa quý vị, cái server là cái gì? Quý vị cũng thấy như một cái nhà bưu điện là nơi nhận và chuyển tất cả thư đến và thư đi. Thì cái email server nó là cái hệ thống, một cái hệ thống máy móc để nó chuyển thư nhận đến đi và nó lưu trữ tất cả những cái dữ kiện về quý vị. Khi mà quý vị mở một cái account email nào đó thì nó sẽ lưu giữ cái tên, cái mật mã của quý vị và số điện thoại để các những cái gì quý vị cung cấp cho nó. Bởi vậy cho nên cái server này á, là phải là một cái nơi mà an toàn, được bảo vệ bởi những cái software mà chống virus và chống sự xâm nhập hacker đó. Nếu quý vị làm cho một công ty thì quý vị cũng sẽ được công ty cho quý vị một cái email account và thì cái email account của quý vị dùng để chuyển và nhận thư liên quan đến công việc. Quý vị không đem việc riêng vào trong cái email server và quý vị cũng không đem cái email account của quý vị về nhà trong máy riêng để quý vị làm. Nó rất là nguy hiểm. Thì công ty và cơ quan nào càng lớn thì cái hệ thống phòng thủ nó càng tinh vi. Các cái hệ thống phòng thủ nó gồm có chống cháy, chống lụt, điều hòa không khí, có máy dàn máy để mà dự phòng, rồi có máy phát điện dự phòng nữa. Thì thưa quý vị, cái hacker nó là cái bọn mà nó rất là giỏi về điện toán để nó xâm nhập vào máy của quý vị để nó lấy tin tức hoặc là nó gài virus. Thì nếu mà gọi là cái người này giỏi thì sẽ có người kia giỏi hơn. Thành thử software mà chống virus giỏi thì cái bọn hacker nó mỗi ngày một giỏi hơn. Thì quý vị thấy là cái việc mà gián điệp giữa nước này nước nọ là xảy ra rất là thường tình, ngay cả các nước đồng minh với nhau. Chúng ta biết Mỹ cũng đã nghe lén điện thoại của bà Thủ tướng Đức, của Thủ tướng Anh, hay Mỹ cũng từng ăn cắp tài liệu của Do Thái. Thì gần đây chúng ta biết là Bộ Quốc phòng và Bộ Nhân lực đã bị bọn gián điệp Nga và Trung Cộng dùng hacker đánh cắp những chuyện, những tài liệu có phương hại đến an ninh quốc gia. Và gần nhất nữa là có một học sinh trung học, nó đã xâm nhập và lấy được tài liệu từ account của ông giám đốc CIA John Brennan và ông bộ trưởng Jeff Johnson. Thưa ông Hiếp.
Dạ vâng. Thưa ông Đỗ Ân Phúc, là bây giờ trở lại cái chuyện mà email server riêng của bà Clinton, thì xin ông có thể cho biết sơ qua cái diễn tiến như thế nào và ai là người đã phát giác ra cái vụ mà sử dụng mail server riêng của bà Clinton?
Vâng, thưa ông, chúng ta còn 16 phút thì tôi không biết là có nói hết không, thì tôi nói đến đâu, rồi không hết thì tôi nợ đến một kỳ sau. Thưa quý vị, khi ông Obama nhận chức Tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên thì đã bổ nhiệm bà Clinton làm Bộ trưởng Ngoại giao vào tháng Giêng 2009 và sau một nhiệm kỳ thì bà từ chức vào tháng 2 năm 2013. Thì năm 2010, bà Clinton đã thiết kế một cái email server riêng của bà tại tư thất ở tại New York. Cái server này lấy cái tên miền là clintonemail.com và cái địa chỉ email của bà là hdr22@clintonemail.com. HD2 tức là cái tên cúng cơm, tên cha sinh mẹ đẻ của bà ta, tức là Hillary Diane Rodham. Và năm 2012 thì bà ta đã tái phối trí cái server đó và lại mướn thêm cái server của Google để làm cái dự phòng. À, thì thưa quý vị, năm 2011 chính phủ Trung Cộng đã xâm nhập được vào cái server của Google để ăn cắp các tài liệu viên chức chính phủ, thành cái server Google cũng không phải an toàn. Qua tháng 7 năm 2013 thì sau khi từ chức Bộ trưởng Ngoại giao thì bà Clinton lại nhờ một cái server khác ở Denver để backup. Cái việc dùng server này để nhận và chuyển các thư từ công vụ rõ ràng là trái với nguyên tắc căn bản hành chính. Bà Clinton là một người mà coi như gần hết cuộc đời nắm giữ những chức vụ cao nhất ở trong chính quyền từ tiểu bang cho đến quốc gia. Thì bà không thể nại lý do là bà lầm lẫn trong cái việc sử dụng email server riêng này được. Thì chúng ta cũng biết rằng là trong email nó chứa tin tức an ninh quốc phòng mà bọn gián điệp ăn cắp được thì rất là nguy hại. Thì đừng coi rằng là những cái bà khi bà nói những cái email của bà không có gì quan trọng. Thưa quý vị, bọn điệp viên đó thì nó tinh tế lắm. Nó có thể đọc trong những cái email bình thường mà nó có thể dùng những cái biện pháp so sánh tổng hợp. Nó có thể moi ra được những cái chi tiết về quốc phòng hay là an ninh ở trong đó. À, cái vấn đề email server của bà Clinton đã bị lòi ra là vào khoảng tháng 3 năm 2013. Sau khi có một hacker người Romania tên là Lucifer đã phát tán một số email đánh cắp từ ông Blumenthal, cựu cố vấn tòa Bạch Ốc dưới thời Bill Clinton. Thì cái ông Blumenthal này là bạn rất thân của bà Hillary Clinton. Thì cái số email mà này là có đăng bà vào cái thời ông bà Clinton làm Bộ trưởng Ngoại giao. Rồi sau này thêm một cái vụ điều tra biến cố Benghazi mà tôi vừa nói khi trước đó, thì Ủy ban điều tra Hạ viện đã yêu cầu Bộ Ngoại giao là phải giao nộp hết tất cả email của bà Clinton để coi thử là trong đó bà Clinton và nhân viên của bà đã gửi thư cho nhau những cái gì xung quanh cái vụ tấn công tòa lãnh sự. Thì để đối phó lại thì các cố vấn của bà Clinton đã duyệt hàng chục ngàn trang email và chọn lựa khoảng 55.000 thôi, 55.000 trang. Để mà nộp cho Bộ Ngoại giao. Sau khi bà ta đã phá hủy hàng chục ngàn trang khác nữa, rồi thì Bộ Ngoại giao chỉ nộp cho Ủy ban điều tra chỉ có 900 trang, thưa quý vị, 900 trang. Trong khi họ nhận 55.000 trang thì họ chuyển 900 trang. Trong đó có 300 cái email. Thì nhờ cái vụ đó mà chúng ta biết rằng là bà đã vi phạm một cách nghiêm trọng về vấn đề sử dụng email server, thưa ông Hiếu.
Dạ, thưa ông Đỗ Văn Phúc. Là qua cái sự việc trên thì chúng ta thấy rằng là bà đã vi phạm vào cái luật của tất cả các cơ quan hành chính hay là cơ quan của chính phủ. Nhưng mà thưa ông là tại sao mà theo tin tức từ 2 năm qua thì dư luận cho rằng là bà Clinton có vi phạm pháp luật của Hoa Kỳ mà tại sao mà bà không bị đưa ra tòa hay là bà không bị bất cứ một cái rắc rối nào về mặt luật pháp, phải chăng có những kẽ hở trong luật pháp để mà bà Clinton có thể là sử dụng cái mà tôi có thể nói được rằng là cái chiến thuật lăng ba vi bộ, nhảy bên này nhảy bên kia, tránh bên này né bên kia để mà không vi phạm vào pháp luật của Hoa Kỳ, thưa ông?
Thưa ông, dạ đúng như vậy. Và thưa ông nên nhớ rằng bà Clinton là một luật sư. Bà đã từng hành nghề luật sư và xung quanh bà có những luật sư rất là giỏi. Thưa ông, chúng ta nên có phân biệt như thế này là có cái ba sự vi phạm đối với cái vấn đề bà ta sử dụng email server. Mà nhẹ nhất đó là vi phạm nguyên tắc hành chính mà chúng ta đã thấy rõ ràng, không có chối cãi được. Cái thứ nhì là vi phạm về luật dân sự và cái quan trọng nhất, trầm trọng nhất là vi phạm luật hình sự. Thì tất cả mọi người đều cho rằng cái việc bà ta xóa bỏ gần 32.000 email mà bà ta cho là cá nhân đó là một sự vi phạm về nguyên tắc và thủ tục ở trong Bộ Ngoại giao. Và họ cũng coi đó là vi phạm luật pháp liên bang cũng như các quy định về lưu trữ hồ sơ. Thì họ coi thôi, nhưng mà thực tế như thế nào? Thì thưa quý vị, chính phủ liên bang họ đều phải, tất cả cái server của chính phủ liên bang đều có một cái sở an ninh về thông tin điện tử để bảo vệ, đặt dưới quyền của Sở An ninh Quốc gia và thuộc Bộ Ngoại giao. Thì quý vị biết là ngay cả cái server của Bộ Ngoại giao cũng đã từng bị tấn công thập niên vừa qua, thì làm sao mà cái server riêng của bà ta, mà tư nhân của bà ta mà an toàn được? Thì cái tên miền clintonemail.com lại đăng bà cái hệ thống tư nhân gọi là Network Solution, rất là dễ bị xâm nhập cũng như của Google vậy. Bà đã hàng trăm cái domain ở trong cái Network Solution đã bị xâm nhập năm 2010. Thì quý vị thấy rằng cái việc mà sử dụng cái email như vậy là trái với nguyên tắc cạnh tranh và rất là bất an toàn. Thì cái email nhìn sâu hơn á, so sánh cái việc làm của bà á, thì chúng ta thấy có đúng hoặc là sai, xét về mặt lý hoặc là vô tội, có tội xét về mặt luật, và cũng như cái tội lỗi hay là trong đạo đức hay là tội ác trong luật pháp. Thì thưa quý vị, những cái ý niệm mà đúng sai trong cái phạm trù lý và luật này nó rất là mơ hồ, có khi nó khác nhau nhưng mà có khi nó trùng hợp. Một hành vi gọi là sai phạm và tội lỗi, nếu mình xét về mặt đạo lý, đạo đức, thì chưa hẳn đã sai phạm, phạm tội về cái mặt hình luật. Bởi vì vậy cho nên ở trong luật nó có hai cái nguyên tắc. Vấn đề này chúng ta thấy trong luật có hai nguyên tắc tương đương nhau một tí, tức là nguyên tắc vô luật bất hình và nguyên tắc bất hồi tố. Việc của bà Hillary Clinton dùng cái email server cho công vụ là vi phạm nguyên tắc. Nhưng mà thưa quý vị, vào lúc đó chưa có một cái đạo luật nào nghiêm cấm viên chức chính phủ sử dụng email riêng cho công vụ. Cho nên khi áp dụng cái nguyên tắc vô luật bất hình, tức là không có luật pháp ghi cái tội thì sẽ không có hình phạt, thì coi như bà ta không vi phạm luật. Rồi sau một năm sau khi bà từ chức một năm, năm ngoái đây 2014, thì ông Obama ký một đạo luật nghiêm cấm nhân viên chính phủ sử dụng email riêng cho công vụ, trừ phi họ có lưu trữ bản phó bản vào một account chính thức của cơ quan, hay họ chuyển cái email đó cho cơ quan chính thức trong vòng 20 ngày. Thì thưa quý vị, dùng cái nguyên tắc bất hồi tố thì cái luật này ra sau cái sự vi phạm của bà, cho nên cũng không thể truy cứu bà ta về luật hình sự được. Đó, tức là cái việc vi phạm bà ta về luật là một cái áp dụng cả hai nguyên tắc luật đều, bà ta không có tội gì cả. Thưa quý vị, nhưng mà người ta sẽ tìm cái tội của bà ở trong những cái điều mà tôi sẽ nói tiếp sau đây. Xin coi như ông Hiếu skip cái câu hỏi của ông đi, tôi trả lời luôn. Thưa quý vị, có cái đạo luật gọi là đạo luật về tự do thông tin, Freedom of Information Act, thì cho phép công dân hay người vũ quốc có thể yêu cầu chính phủ cung cấp miễn phí các hồ sơ liên bang. Thì năm tháng 12 năm 2009, Tổng thống Obama ký một cái lệnh hành chính ở số 15-13-526 bắt buộc các nhân viên nào có liên quan đến hồ sơ phân loại, tức là phân loại mật và tối mật đó, đều phải qua một lớp huấn luyện gọi là Classified and Sensitive but Unclassified Information Making and Marking. Thì bây giờ người ta muốn tìm ra là bà này đã học cái lớp đó hay không. Và nếu bà ta có học qua cái lớp đó đó, thì bà ta lại càng bị tội nặng hơn. Không học cái lớp đó thì bị phạm pháp, mà bà học cái lớp đó thì lại bị coi là tội nặng hơn. Thì bây giờ người ta đang tìm Bộ Ngoại giao, họ từ chối không cung cấp hồ sơ để chứng minh cái bà Clinton này có học cái lớp đó không. Và bây giờ người ta đang xoáy quanh cái vấn đề này để tìm ra cái sự phạm pháp của bà ta ở trong cái vấn đề này, thưa ông.
Dạ, thưa ông Phúc, là hồi nãy là tôi bị rớt mất đường dây, cho nên là không biết là ông có nghe tôi vừa đặt một cái câu hỏi là như thế thì chẳng lẽ mà Ủy ban điều tra Hạ viện sau nhiều tháng điều tra lại chịu bó tay, không tìm ra được một yếu tố nào để mà buộc tội bà Clinton hay sao? Mà không biết là ông có nghe hay không?
Dạ thưa ông, tôi có biết cái câu đó, nhưng mà tại vì tôi thấy cái thì giờ của mình không còn nhiều, thành ra tôi skip luôn, tôi đi luôn cái vấn đề mà về cái đạo luật thông tin về tự do để mà chứng minh rằng là người ta có thể tìm thấy cái tội phạm của bà ta. Nếu mà chúng ta không có thì giờ thì kỳ sau tôi sẽ nói đến những cái vấn đề khác, đi sâu vào vấn đề này nhiều hơn. Nhưng mà tôi xin thưa ông rằng hiện nay là có một cái tổ chức gọi là tổ chức canh chừng về pháp luật. Họ đã dựa trên cái đạo luật thông tin, tự do thông tin này để nộp đơn lên tòa District Court of District of Columbia để kiện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Và sau đó thì chúng ta cũng biết là có ông Michael Smith của báo New York Times đã coi như là bà ta mang có thể dẫn đến một cái tội gọi là tội âm mưu conspiracy, tức là cái tội âm mưu là cái tội hai ba người gọi là dự tính với nhau để mà âm mưu để mà chống đỡ với pháp luật. Được, thưa quý vị, chúng ta không còn nhiều thời giờ cho nên tôi chỉ nói ngắn như thế này. Cái vấn đề tên tôi nói như thế này, tức là cái sự toa lập này dẫn đến tội âm mưu là rất là khó, truy tố rất là khó, bởi vì cái cơ quan mà được truy tố là lưu trữ quốc gia, cơ quan lưu trữ quốc gia, thì thưa quý vị, cơ quan này cũng có rất ít cái khả năng tài phán, cho nên những cái vụ vi phạm như vậy ít khi bị phạt. Cái âm mưu, cái tội âm mưu là tội gì? Đó là tội cấu kết với nhau để né tránh các yêu cầu về pháp luật, mà sau này có thời giờ chúng ta sẽ trở lại. Bởi vì trong cái thời gian vừa qua đó, quý vị thấy là họ đã dẫn ra một cái tu chính án số 5 để họ né, họ tránh không trả lời trước Quốc hội hoặc là khi bị điều tra. Thì chúng ta thấy là cái vấn đề này, rồi khi mà đưa qua Bộ Tư pháp để mà truy cứu hình sự, thì không biết là Bộ Tư pháp dưới thời của Obama có bao che cho bà không? Bởi vì chúng ta thấy qua cái vụ mà giám đốc sở thuế Lloyd Lerner vừa làm bậy, vừa tiêu hủy cả cái hard drive của sở thuế để phi tang. Vụ này Quốc hội cũng đã đưa qua sở Bộ Tư pháp để yêu cầu truy tố, nhưng Bộ Tư pháp đã từ chối không truy tố. Thành tựu tôi thấy là cái việc này cũng giống như là cái việc mà Nga là cũng không phải đơn giản, khi mà ông Obama còn ngồi đó thì bà Clinton có thể cũng khó mà bị truy tố. Thưa ông.
Dạ vâng, thay mặt cho Đài Phát thanh Việt Nam, chúng tôi xin cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã dành cho chúng tôi buổi nói chuyện rất là lý thú hôm nay. Chúng tôi cũng xin cảm ơn cô Mai Ly cũng đã giúp chúng tôi để mà tham gia chương trình, và chúng tôi hy vọng rằng là sẽ gặp lại ông trong những ngày sắp tới, và đặc biệt là những vấn đề liên quan đến cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Ngõ hầu giúp cho thính giả của chúng tôi hiểu rõ thêm về các ứng cử viên để mà có thể chọn lựa được người xứng đáng đại diện cho mình ở trong Tòa Bạch Ốc vào trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi xin cảm ơn ông và xin kính chào ông.
Vâng, xin cảm ơn ông Đoàn Trọng Hiếu, cảm ơn cô Mai Ly đã cho chúng tôi có một dịp để mà trình bày với quý đồng hương. Thực sự ra hôm nay thì cái chủ đề của chúng ta là email của bà Hillary Clinton, nhưng mà nhân cái vụ mà tranh luận, thành ra chúng ta nói cái vụ kia nó lấn qua thời giờ, cho nên tôi hẹn những cái vụ mà đi sâu vào cái vấn đề email của bà Clinton thì chúng tôi xin hẹn với quý vị một cái thời gian tiếp. Xin cảm ơn tất cả quý vị, xin kính chào quý vị.